là nguyện trong đời sau gặp Phật. Dù những vị đó có hiểu hết cái ý nghĩa, nhưng muốn cái gọi là cái chân lý đó mình có thể sờ nắm được, có thể nhìn thấy tận mắt, thì đó chính là khi một vị Phật xuất hiện. Thành ra mình cũng nghe cái nghĩa pháp thân. Thân Phật chính là pháp thân, được định nghĩa về đó. Và cái chân lý ở chân lý chân thật mà giải thoát đó, nó cũng gọi là pháp thân. Mà chân lý đó, nó mình cũng có nghe rồi, nó có thể nằm ở tất cả gạch đất gỗ đá này nọ. Âm thanh của mình nói ra, giờ suốt ngày mình chửi bới thì nó thành cái, nó thành ra một cái lực nghiệp, nó đưa, nó kéo mình đến địa ngục. Nhưng mà suốt ngày mình dùng cái âm thanh đó mà mình nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì tự nhiên nó đưa mình đến một cảnh giới khác. Thành ra trong âm thanh của mình, trong cái hơi ở trong người từ bụng nó đưa lên qua môi lưỡi nó phát ra vậy, nó đều có chân lý ở trong đó. Thì cái chân lý như vậy là nó nằm ở nơi tất cả các pháp, cho nên tất cả các pháp đều là những cái biểu hiện của chân lý, tức là gọi là pháp thân, đều là nơi nương, nơi mà các pháp chân lý nó nương vào đó. Cho nên mình mới nghe hai nghĩa pháp thân là thân Phật, và đồng thời pháp thân là tất cả các pháp. Thì mình cũng được nhắc nhở là thật ra ý nghĩa của pháp thân nó còn rất sâu rộng. Pháp thân còn chia ra là pháp thân, rồi đến báo thân, rồi hóa thân nữa. Thì cái điều đó thì mình sẽ bao giờ học về những cái đó, về thân Phật đó, thì mình mới bắt đầu học kỹ. Còn giờ mình chỉ hiểu để cái nghĩa pháp thân dễ hiểu. Thì mình thấy rằng là hiểu nghĩa đến đâu chăng nữa, cái vấn đề nương vào chân lý, tựa vào chân lý, dựa vào chân lý để tu tập, để sống cuộc sống này an lạc, chỉ có khi nào mình có trí huệ thôi. Hiện giờ mình hiểu nghĩa, nhưng cái hiểu đó không phải là trí huệ. Trí huệ là cái sự mà phải chứng đắc, thân chứng. Thế nên mình còn phải tu nhiều. Và trong lúc tu như thế, dù biết nghĩa rồi, nhưng gặp những cái lúc phiền não, gặp đủ thứ phức tạp trong cái đời sống này, thì mình đều có thể bị mệt mỏi. Sự nương tựa Tam Bảo của mình đôi khi mình cũng thấy nó chơi vơi. Mình không biết là mình có nương tựa được hay không, mà Tam Bảo có thể bảo vệ mình được không nữa. Thì do đó mà mình mới thấy con người nói sao nói, thì cái sự nương tựa của mình nó vẫn nương tựa vào trụ trì Tam Bảo. Đó là điều cho mình thấy. Mình có hiểu nghĩa đến đâu thì mình biết là lý thể mới là cái nơi nương tựa. Mình biết rằng là trụ trì Tam Bảo là vô thường, là còn lậu hoặc còn ô nhiễm. Nhưng mà mình vẫn, mắt mình thấy, tay mình đụng đến được, thì mình vẫn thấy là gần nhất và dễ nương nhất. Một người đau khổ dù tượng Phật đi chăng nữa, mình cũng đến trước tượng Phật mà cầu, mà thổ lộ cái đau khổ của mình ra mà cầu nguyện. Còn giờ bảo mình là tưởng tượng trong tâm hoặc nhìn vào trong hư không rồi quán tưởng, thì mình bảo cái lúc nào mà mình không bị đau khổ kìa. Còn bị đau khổ mình không có quán tưởng được nữa. Hay là suy nghĩ cái ý nghĩa của lý thể gì đó. Thì vậy cho nên con người ta cái trước mắt là vẫn là cái nơi mà người ta thấy rằng là gần nhất để nương tựa. Cho nên trụ trì Tam Bảo vẫn là một cái, vẫn có một cái thế đứng vững chắc ghê lắm, một ý nghĩa vững chắc để cho người Phật tử nương tựa. Và trong trụ trì Tam Bảo thì Phật thì bằng tượng, kinh là nằm trong giấy với mực. Đấy. Thì nó vẫn là vô tình, chỉ có tăng trụ trì tăng á, trụ trì tăng là mấy thầy này, thì mình biết mấy thầy vẫn là phàm, mình biết mấy thầy vẫn còn phiền não, nhưng mà nó sống động, nó mình cảm thấy nó có thực hơn là vô tình. Cho nên tóm lại thì người Phật tử nói sao nói thì người ta vẫn cảm thấy phải nương vào một vị thầy. Dù mình học xong rồi, mình biết lý thể Tam Bảo là nơi nương tựa, nơi quy y, mình công nhận như vậy rồi, nhưng mà thực sự trong đời sống mình thì mình vẫn cần đến những vị thầy, những vị thầy phàm, những vị thầy vẫn còn phiền não. Nói đó. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là sau này trong cái sự tu tập ấy, thì để cho mình được hoàn hảo như ý như vậy, mà trong Đại Thừa Phật Giáo có những cái phát nguyện gặp Phật, đời đời gặp Phật. Vì nếu mình gặp thì mắt mình thấy, thì tự nhiên là cái nương tựa của mình nó mạnh, mà mình thấy nó được an lạc, được an ủi, được bảo vệ lắm. Mắt mình thấy. Và bây giờ mình chỉ thấy Phật qua tượng, cái sống động thực sự nó chỉ là tăng, mà các vị tăng đó là phàm. Thành ra nếu mà đời đời gặp Phật, sinh ra đời nào cũng vào thời Phật, thì mới có những cái nguyện của các Bồ Tát là như vậy. Thì có như vậy thì cái tâm mà quy y và cái nghĩa của Tam Bảo nó mới sống động và nó mới mạnh mẽ. Những cái năng lực nương tựa cũng như năng lực tin tưởng của mình nó mới phát triển mạnh mẽ. Và mình có tín lực thì thế nào nó cũng phát triển, tinh tiến lực. Có tinh tiến lực thì nó thành niệm, mà có niệm lực thì nó thành định, có định lực thì nó sẽ thành huệ. Cho nên muốn xây được cái tín căn, cái tín lực đó, thì mình cần gặp Phật. Còn hiện giờ mình tin đúng, nhưng mà con mắt mình thấy thì không thấy Phật. Cho nên cái lòng tin của mình nó lỏng lẻo, không bao giờ mà nó đứng vững, tức là nó không có gốc rễ, nó ăn vào trong tâm của mình, tức là nó chưa lập được thành căn. Mà bao giờ nó thành căn thì nó vững như cái cây, nó có rễ nó ăn vững ở đó thì cây nó đứng lên, gió thổi nó cũng không đổ. Thành ra nó có lực, thành ra phải có căn rồi mới có lực. Cho nên nếu mà mình mà muốn chịu kiếp mà theo đạo Phật tu tập, mà trong bằng đó kiếp không bao giờ gặp Phật, không bao giờ gặp Thánh Tăng, không bao giờ nghe trực tiếp âm thanh của Phật nói pháp, thì cái tín của mình nó cũng tăng trưởng từ từ, không có bao nhiêu hết. Mà có thể nói nếu mình gặp Phật trong một đời nào đó, thì chỉ trong một phút giây rồi mình quy y rồi mình đi. Cũng như chẳng hạn trường hợp mà cái câu chuyện mà khi Đức Phật thành đạo, thì có nhiều vị đệ tử như vậy, duyên nó như thế thôi. Thì cái đầu tiên, cái tuần lễ đầu tiên có nhiều người thì nói tuần lễ thứ nhì, nhiều người nói tuần lễ đầu tiên. Tuần lễ thì Đức Phật thành đạo rồi thì Đức Phật bảo là bây giờ đó ai là người cúng dường mình, bây giờ đến giờ ăn mình ăn như thế nào. Thì lúc đó có hai cái vị nhà thương buôn, hai cái vị thương buôn đó nó đi ngang chỗ đó thì được thiên thần mách bảo cho biết là hãy đi cúng dường bậc giác ngộ dưới gốc cây đó. Cho nên hai cái vị đó mới lấy cái bánh bột cái đem đến cúng dường mà pha mật nữa. Thì lúc đó, đó là trong nhiều kinh nói thì nó cũng hơi khác nhau, nhưng mà trong kinh mà hiện tại quá khứ hiện tại nhân quả đó, thì nói là Đức Phật mới hỏi là mình lấy cái gì để mà nhận cái đồ cúng dường, phải có bát. Lúc bây giờ Tứ Thiên Vương mới đến cúng bát, cúng bằng bát bằng đá. Thì mỗi một vị Thiên Vương cúng một bát, Đức Phật mới lấy bốn cái bát đó, mới để chồng lên nhau, rồi dùng thần lực á, ấn xuống một cái nó thành một bát, rồi mới dùng bát đó nó mà nhận cái đồ cúng dường đó. Rồi hai cái vị đó mới quy y. Lúc đó chỉ có